Tách con tôm hùm xanh vừa mua bước lên xe công nghệ, tài xế là một chị gái lắm lời. Suốt dọc đường đều than vãn giá xăng tăng, nói rằng chị chạy 16 tiếng một ngày cũng chẳng kiếm nổi 300 ngàn. Sắp đến nơi, chị ta liếc qua túi đồ của tôi, hỏi con tôm này chắc đắt lắm, tôi đáp cũng bình thường thôi, hơn 1 triệu, mua cho mèo nhà tôi gặm răng. Tay chị run một cái, vô lăng lệch hẳn, suýt nữa đâm vào lan can. Ngay sau đó, chị quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy ghen ghét, giọng điệu mỉa mai, nói rằng con chị thi đại học muốn ăn một bữa ngon chị còn chẳng dám, mèo nhà tôi lại được ăn sang như thế. Tôi không để ý, nhưng lúc xuống xe, chị ta bất ngờ giật phát túi đồ trong tay tôi, ném mạnh xuống đất rồi giẫm nát, vừa làm vừa chửi rằng tôi khoe của, không biết tích đức, sống muộn cũng gặp báo ứng, còn trẻ mà đã hư hỏng, bố mẹ dạy dỗ kiểu gì. Nhìn đống tôm hùm tan nát, tôi chậm rãi lấy điện thoại ra. Nghe chọn bộ truyện tại kênh YouTube của Một Review, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Màn hình sáng lên, tôi mở nhật ký cuộc gọi, định bấm vào số đang ghim trên đầu. Lưu Khiết, chị tài xế, thấy tôi không khóc lóc hay cãi vã mà còn thản nhiên nghịch điện thoại thì càng thêm tức tối, chống nạnh chửi rủa rằng tôi được đàn ông bao nuôi, hôm nay chị sẽ thay trời hành đạo cho tôi một bài học, rồi giẫm mạnh thêm vài cái lên thịt tôm tanh tưởi. Tôi không ngẩng mặt, ngón tay khựng lại, cuối cùng không gọi số đó mà mở ứng dụng xe công nghệ, tìm đơn hàng rồi khiếu nại. Tổng đài hỏi gặp vấn đề gì, tôi trả lời gọn gàng rằng tài xế cướp và phá hoại tài sản của tôi trị giá 1 triệu 3, đồng thời xúc phạm và tấn công tôi. Đầu dây bên kia thoáng khựng lại, còn Lưu Khiết thì cười phá lên, giật điện thoại gào rằng tôi không có bằng chứng, xe chị không có camera, ai chứng minh được, rồi ném điện thoại vào ngực tôi, khinh miệt nói tôi còn non lắm. Tôi lẳng lặng nhặt lên, mở lại ứng dụng và lần nữa gọi cho tổng đài, lần này bật sẵn ghi âm. Khi nhân viên vừa lên tiếng, tôi cắt ngang, yêu cầu lập tức xử lý và tôi sẽ báo công an. Lưu Khiết cười dữ dội, mỉa mai rằng công an sẽ tin cô ta, một người phụ nữ làm lũ nuôi con cực nhọc, chứ không phải tôi, loại tiểu tam khoe của. Tôi không buồn đáp, chỉ bình tĩnh đọc rõ điều luật, giải thích hành vi của chị ta cấu thành vi phạm, có thể bị xử phạt hành chính hoặc giam giữ. Cả tổng đài lẫn Lưu Khiết đều im bặt, nét đắc thắng trên mặt chị ta biến mất, lắp bắp nói sẽ đền, rồi rút ra một nắm tiền lẻ nhỏ nhĩ, chừng 100 ngàn, ném xuống đất, bảo thế là đủ. Tôi nhìn sấp tiền, khẽ cười, nói rằng tài sản bị phá trị giá 1 triệu 3, đây không phải bồi thường mà là sỉ nhục sau khi tiêu thụ tăng vật bất thành, hơn nữa chị vừa giật điện thoại và đe dọa, tất cả tôi đều đã ghi âm lại. Tôi giơ điện thoại, màn hình vẫn sáng, ghi âm đang chạy. Sắc mặt Lưu Khiết bỗng trắng bệch, ánh mắt căm hận chuyển thành hoảng loạn, chị ta nhào tới muốn cướp điện thoại, nhưng tôi đã phòng bị từ trước, lùi một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Giọng tôi nhẹ tênh nhưng đủ khiến bàn tay đang chới với giữa không trung của chị ta khựng lại, không dám tiến thêm một phân. Cảnh sát đến rất nhanh, Lưu Khiết nhìn thấy xe công an thì chân mềm nhũn, khí thế ngang ngược lúc trước lập tức biến mất. Chị ta bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, ngồi phịch xuống đất, vừa vỗ đùi vừa gào thét rằng chị chỉ là một tài xế vất vả, một ngày chẳng kiếm được bao nhiêu, chỉ vì nhìn không thuận mắt tôi phung phí quá nên nói hai câu mà bị đẩy vào chỗ chết, con trai chị sắp thi đại học, nếu chị bị bắt thì nó biết phải làm sao. Tiếng khóc kể khổ ấy thu hút không ít người xung quanh đến xem, họ chỉ trỏ về phía tôi, chê bai giới trẻ bây giờ chẳng ra gì, bỏ hơn 1 triệu mua tôm hùm cho mèo ăn là xa xỉ, tài xế tức giận cũng phải thôi, thậm chí còn mắng tôi độc ác, trẻ mà lòng dạ nhẫn tâm. Tôi đứng giữa những lời chỉ trích, sắc mặt vẫn thản nhiên. Cảnh sát nghe xong tình hình, kiểm tra bản ghi âm và hóa đơn mua hàng trong điện thoại tôi, lại nhìn đống lộn xộn dưới đất, một viên cảnh sát lớn tuổi nhíu mày, nghiêm giọng với Lưu Khiết, yêu cầu đừng khóc nữa vì chứng cứ rõ ràng, chị đã cố ý phá hoại tài sản của người khác, phải theo họ về đồn tiếp nhận điều tra. Nghe đến chuyện về đồn, Lưu Khiết khóc càng to, ôm chặt chân cảnh sát không chịu buông, tôi nhìn cảnh đó chỉ thấy mệt mỏi. Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo, là số mà tôi cố ý tránh né bấy lâu nay, tôi do dự một chút rồi đi sang một bên, nhấn nghe. Giọng trầm khàn của Thẩm Nghiêm vang lên hỏi tôi ở đâu, tôi nói không có gì, chỉ gặp chút phiền phức nhỏ, đã giải quyết xong, không muốn anh biết những chuyện bẩn thỉu này. Nhưng anh bảo nền tảng gửi cảnh báo bất thường về đơn hàng, yêu cầu tôi gửi địa chỉ, tôi từ chối thì anh cắt ngang, giọng trầm hẳn xuống, gọi thẳng tên tôi, bảo đừng để anh nhắc lại lần hai. Tôi im lặng rồi vẫn gửi địa chỉ. Cúp máy, tôi thấy Lưu Khiết vẫn còn lăn lộn ăn vạ, cảnh sát khuyên thế nào cũng không chịu đứng dậy. Tôi bước lại, từ trên cao nhìn xuống, nói rằng con chị thi đại học là chuyện của con chị, còn việc phạm pháp là chuyện khác, bây giờ mỗi phút chị câu giờ chỉ khiến hậu quả nặng thêm. Chị ta ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, căm hận chừng tôi, gào lên rằng tất cả là tại tôi, đồ sao chổi, chính tôi hại chị, tôi chẳng buồn đôi co. Chỉ quay sang nói với cảnh sát rằng tôi còn việc phải đi, sau này cần làm chứng cứ liên hệ bất cứ lúc nào. Họ gật đầu. Tôi quay lưng rời đi, sau lưng là tiếng chửi rủa thê lương của Lưu Khiết và những lời xì xào của đám đông, chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này càng nhanh càng tốt. Tôi chưa đi được bao xa thì một chiếc Bentley đen dừng lại bên cạnh, cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh của Thẩm Nghiêm, anh bảo tôi lên xe. Tôi mở cửa ngồi vào, không khí ấm áp và mùi gỗ tuyết tùng trong xe lập tức cách biệt sự huyên náo phía sau. Anh nhìn tôi, lông mày khẽ nhíu, hỏi có chuyện gì, tôi kể đơn giản, nghe xong anh không nói gì, chỉ sắc mặt ngày càng trầm xuống, áp lực trong xe thấp đến mức đáng sợ. Anh rút điện thoại, bấm một số, yêu cầu tra toàn bộ hồ sơ của Lưu Khiết, từ gia đình, quan hệ xã hội đến vi phạm và khiếu nại trước đây, gửi hết cho anh. Cúp máy, anh mới quay sang, đưa tay xoa tóc tôi, giọng nhẹ mà xót xa, nói tôi chịu ấm ức rồi, tôi lắc đầu bảo không sao, chỉ thấy thật nực cười. Chỉ vì một con tôm hùm mà lại dẫn đến một trò hề như thế này. Thẩm Nghiêm nói không phải lỗi của tôi, chỉ là có những người tự chui rúc trong cống rãnh nên không chịu nổi khi thấy người khác đứng dưới ánh mặt trời. Rồi anh khởi động xe, lái vào dòng người một cách điềm tĩnh, bảo chuyện này để anh giải quyết. Nhìn gương mặt nghiêng chăm chú lái xe của anh, những phiền muộn và ấm ức trong lòng tôi chợt tan biến. Về đến nhà, chú mèo Ragdoll tên Mocha đánh hơi thấy mùi lạ trên người, cọ quanh chân tôi kêu mãi, hôm nay nó chẳng đợi được món tôm hùm yêu thích. Tôi bế nó lên, gãi cằm, xin lỗi rằng hôm nay chẳng có đồ ngon rồi. Thẩm Nghiêm đi tới, bế nó từ tay tôi, thuần thục vuốt lông cho nó, bảo đã nhờ trợ lý Trần đặt, mai sẽ có chuyển phát nhanh. Mocha thoải mái kêu gừ gừ trong lòng anh, còn cọ đầu vào cằm anh, tôi nhìn cảnh này bật cười. Thật ra Mocha vốn là mèo của Thẩm Nghiêm, chỉ vì anh bận nên gửi ở chỗ tôi nuôi, nên nói đúng ra con tôm hùm xanh kia là tôi mua cho con trai của anh. Ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ đồn công an, mời tới ghi lời khai. Lưu Khiết vì cố ý hủy hoại tài sản của người khác bị xử phạt hành chính giam giữ 10 ngày và phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho tôi. Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng không ngờ mới chỉ là khởi đầu. Vừa bước ra khỏi đồn, điện thoại tôi đã hiện lên hàng loạt tin tức nóng với những tiêu đề chói mắt như chấn động, thiếu nữ vung nghìn đô mua tôm hùm cho mèo, ép tài xế nữ trung niên quỳ gối giữa phố, sự vặn vẹo của nhân tính hay sự suy đồi của đạo đức, hé lộ cuộc sống xa hoa phía sau cô gái tôm hùm, tôi lương 3 triệu, không xứng được cảm thông bằng cô gái đi Bentley. Nhấp vào toàn là ảnh bị cắt ghép ác ý, có bóng lưng tôi xách túi đồ, có ảnh Lưu Khiết quỳ gào thảm thiết, có gương mặt lạnh lùng của tôi đứng cạnh xe cảnh sát. Đáng chú ý nhất là chiếc Bentley của Thẩm Nghiêm dù đã làm mờ biển số nhưng ai biết xe cũng hiểu ngay giá trị. Bài viết với giọng điệu kích động, dựng tôi thành kẻ cậy thế hiếp người, tiểu thư máu lạnh, còn Lưu Khiết lại biến thành người mẹ kiên cường bị cuộc sống đè nén. Bình luận nổ tung, nào là con nhỏ này kinh tởm, có tiền thì ghê gớm lắm à, nào là chị tài xế tội nghiệp, con trai sắp thi đại học còn bị làm nhục, nào là lôi tôi ra bắt xin lỗi, chắc chắn có đại gia chống lưng, chắc chắn là tiểu tam. ngôn từ như bẩn không thể nhìn, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của tôi nhanh chóng bị moi ra, vô số cuộc gọi quấy rối và tin nhắn độc ác tràn đến. Tôi cứng người, một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan khắp cơ thể, không ngờ gia đình Lưu Khiết lại trả thù tôi theo cách này, đóng đinh tôi lên cây thập giá dư luận để mặc người ta phán xét. Tôi tắt điện thoại, quăng mình xuống sofa, phòng khách yên tĩnh, chỉ còn Mucha khẽ khẽ kêu bên chân. Tôi nhắm mắt, đầu óc hỗn loạn, thầm nghĩ mối thù này nhất định phải trả, nhưng không phải bây giờ, tôi sẽ để họ leo cao hơn nữa rồi mới đẩy cho rơi thật đau. Điện thoại của Thẩm Nghiêm gọi đến khi tôi đang ngẩn người nhìn trần nhà, anh hỏi đã thấy tin chưa? Tôi đáp ừ, anh bảo đừng xem, đừng để ý, đã cho đội PL xử lý. Tôi cắt ngang nói không cần, cứ để bọn họ làm loạn. Anh im lặng vài giây rồi hỏi tôi muốn làm gì. Tôi đáp tôi muốn xem bọn họ có thể loạn đến mức nào, và lần này tôi muốn tự mình xử lý, không muốn mãi trốn dưới đôi cánh che chở của anh, tôi sẽ tự tay đem tất cả bùn nước họ hắt lên người mình trả lại gấp đôi. Anh chỉ trầm giọng đáp được, cần gì cứ mở miệng, trợ lý Trần sẽ túc trực 24 giờ. Cúp máy, tôi bật lại điện thoại, tin nhắn chửi bới và cuộc gọi quấy rối vẫn không ngừng tràn vào. Tôi mở bài viết đang hot, tin đến tài khoản đăng tải là một tài khoản marketing địa phương tên Đô thị Tiểu Linh Thông. Lần theo dấu vết tôi nhanh chóng tra ra thông tin người đứng sau, đó là con trai của Lưu Khiết, tên Lưu Vĩ, một học sinh lớp 12 vừa tròn 18. Những dòng chữ kích động, bẻ cong sự thật đều từ tay cậu ta mà ra, thậm chí còn cố tình viết ở cuối bài với giọng bi thương rằng cậu không biết hậu quả của việc lên tiếng sẽ là gì, chỉ biết không thể để mẹ chịu ấm ức một cách vô ích, thật nực cười. Nhìn hồ sơ của Lưu Vĩ trên màn hình, ánh mắt tôi dần lạnh hẳn, đã muốn nổi tiếng đến vậy thì tôi sẽ giúp cậu ta một tay. Tôi không phản hồi bất kỳ lời lẽ nào trên mạng, thay vào đó mặc quần áo chỉnh tề, lái chính chiếc Bentley gây chuyện của Thẩm Nghiêm, chạy thẳng đến trường cấp 3 trọng điểm nơi Lưu Vĩ đang học. Tôi muốn lái chiếc xe này, đường hoàng xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người, muốn những kẻ chửi rủa mình thấy rõ, tôi không chỉ có Bentley mà còn lái nó đi đòi nợ. Trường Nhất Trung là ngôi trường cấp 3 tốt nhất thành phố, nổi tiếng nghiêm ngặt, chiếc Bentley vừa dừng trước cổng đã lập tức thu hút ánh nhìn. Đúng giờ tan học, học sinh túa ra thành từng nhóm, thấy xe sang liền xôn xao bàn tán, tôi không xuống xe, chỉ hạ cửa kính, đeo kính râm, lặng lẽ chờ. Rất nhanh, một nam sinh mặc đồng phục bước ra, được mấy bạn vây quanh, cậu cao, da trắng, đeo kính gọng đen, trông văn nhã, đúng là Lưu Vĩ, cậu đang cười nói thì ngẩng lên bắt gặp chiếc xe của tôi, nụ cười lập tức cứng đờ. Bạn bè bên cạnh cũng trông thấy liền ồ lên kinh ngạc, nào là Bentley, nào là người trong xe nhìn cậu ta, mặt Lưu Vĩ hơi tái, đẩy kính, mắt lảng đi, cố chối rằng không quen, định tránh sang lối khác nhưng tôi bấm còi, tiếng còi vang giòn khiến tất cả chú ý, tôi tháo kính râm, mỉm cười nhìn cậu, gọi lớn bạn học Lưu Vĩ, chúng ta nói chuyện chứ, mặt cậu lập tức trắng bệch, đám bạn ngẩn người nhìn qua nhìn lại rồi thì thầm, chẳng phải đó là cô gái tôm hùm trên mạng sao? Tại sao lại mò đến trường, chuyện mẹ cậu có thật không? Tiếng bàn tán bủa vây khiến Lưu Vĩ bối rối, chừng tôi với ánh mắt căm hận, giọng thấp hẳn hỏi tôi muốn làm gì. Tôi tựa vào cửa xe, nhàn nhã đáp rằng không muốn làm gì, chỉ muốn hỏi cảm giác bị đặt bôi nhọ người khác trên mạng thế nào, có sướng không? Giọng tôi không to nhưng vừa đủ cho mọi người nghe rõ. Tất cả đồng loạt hít mạnh, nhìn Lưu Vĩ với ánh mắt khác hẳn, mặt cậu đỏ bừng, nắm chặt tay, gào lên rằng tôi nói bậy, cậu không bị đặt, tất cả là sự thật. Tôi nhướng mày, mỉa mai hỏi vậy có cần tôi đưa đoạn video giám sát đầy đủ cho thầy hiệu trưởng xem không, để cả trường cùng chứng kiến cảnh người mẹ bị ép quỳ gối thực chất đã cướp đồ của tôi rồi lăn lộn ăn vạ như thế nào. Lưu Vĩ hoàn toàn hoảng loạn, lao đến định bịt miệng tôi, hét lên câm miệng, bộ dạng điên cuồng chẳng còn chút nào giống học sinh ngoan. Tôi nghiêng người né tránh, ánh mắt lạnh lẽo, hỏi lại rằng sao, giờ mới biết sợ à, lúc ngồi sau bàn phím bôi nhọ danh dự của tôi chẳng phải rất oai hùng sao? Ngực cậu phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn tôi, các bạn xung quanh hoảng sợ, không ai dám xen vào, chỉ đứng từ xa quan sát, bảo vệ nhà trường chú ý đến sự việc liền chạy lại, quát rằng không được gây rối trước cổng trường. Lưu Vĩ như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức chỉ vào tôi kêu lớn với bảo vệ rằng tôi tới trường quấy rối, mau đuổi tôi đi, bảo vệ nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc Bentley phía sau, nhất thời do dự. Tôi không để ý đến bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm vào Lưu Vĩ, từng chữ một rõ ràng, Lưu Vĩ, hôm nay tôi đến không phải để cãi nhau với cậu, tôi đến là để cho cậu một sự lựa chọn. 1. Lập tức xóa toàn bộ bài bịa đặt, công khai xin lỗi và đính chính sự thật. 2. Tôi giao tất cả chứng cứ cho nhà trường và sở giáo dục, tiện thể kiện cậu tội phỉ báng. Tự cậu chọn. Thân thể Lưu Vĩ run lên, mặt trắng bệch như tờ giấy. Cậu ta biết, tôi không hề nói đùa. Nếu tôi thật sự công bố chứng cứ, kỳ thi đại học và tương lai của cậu coi như chấm dứt. Môi Lưu Vĩ run rẩy, nửa ngày không thốt nổi câu nào. Bạn bè xung quanh nhìn cậu ta với ánh mắt đã đổi khác, từ đồng cảm thành khinh thường và xa lánh. Thì ra là nó bịa đặt, đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Quá ghê tởm, lợi dụng lòng thương hại của mọi người để hãm hại một cô gái. Uổng công mình còn quyên góp cho nó, đúng là nuôi ong tay áo. Những lời thì thầm ấy như từng mũi kim đâm vào tim Lưu Vĩ. Cuối cùng, cậu ta chịu không nổi, gào lên với tôi, tại sao? Tại sao bọn mày nhà giàu thì muốn làm gì cũng được? Chỉ vì cô đi Bentley, nên cô nói gì cũng đúng sao? Mẹ tôi chỉ là thấy cô hoang phí, bà ấy sai ở đâu? Lý lẽ của cậu ta thật sự nực cười đến cực điểm. Tôi nhìn gương mặt vặn vẹo vì ghen tị ấy, chợt thấy chẳng có ý nghĩa gì. Với loại người này, căn bản không thể nói lý. Tôi không thèm nhìn nữa, quay sang bảo vệ, viên chú gọi thầy hiệu trưởng giúp tôi. Nói là con gái của người quen cũ, Lâm Khê, có chuyện muốn gặp. Hiệu trưởng đến rất nhanh, là một người đàn ông nho nhã khoảng 50 tuổi. Thấy tôi, ông sững lại một thoáng, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Cháu là con bé Lâm đó sao? Tôi cười với ông, chú Vương, lâu rồi không gặp. Hiệu trưởng Vương vốn là học trò của cha tôi, cũng là trưởng bối nhìn tôi lớn lên. Ông bước nhanh đến, xúc động nắm tay tôi, con bé này, về nước sao chẳng nói một tiếng. Nếu cha cháu biết, chắc vui lắm. Sau lưng ông, Lưu Vĩ và bảo vệ đều sững sờ. Đặc biệt là Lưu Vĩ, thế nào cũng không ngờ tôi lại quen hiệu trưởng trường cậu ta. Hiệu trưởng Vương trò chuyện vài câu rồi mới nhận ra bầu không khí có gì đó lạ lẫm. Ông nhìn thoáng qua gương mặt trắng bệch của Lưu Vĩ, rồi lại nhìn tôi, lông mày nhíu chặt, có chuyện gì vậy? Tôi đơn giản kể lại đầu đuôi sự việc, bao gồm cả việc Lưu Khiết phá hỏng đồ của tôi và Lưu Vĩ bị đặt bôi nhọ trên mạng. Sắc mặt hiệu trưởng Vương theo từng lời tôi nói mà càng lúc càng nặng nề. Ông quay sang nhìn Lưu Vĩ, ánh mắt đầy thất vọng và nghiêm khắc, "Lưu Vĩ, cô ấy nói có đúng không?" Toàn thân Lưu Vĩ run lên, cúi gằm mặt, không dám trả lời. Sự im lặng đã là câu trả lời rõ ràng. Hiệu trưởng Vương tức đến run người, chỉ thẳng vào cậu ta, giọng đau xót, "Hồ đồ, thật quá hồ đồ. Trường ta sao lại dạy ra học sinh dối trá, ác ý hãm hại người khác như cậu? Cậu có xứng với kỳ vọng của cha mẹ không? Có xứng với công sức bồi dưỡng của nhà trường không?" Lưu Vĩ bị mắng đến mức không ngẩng đầu nổi, nước mắt lưng tròng. Tôi nhìn bộ dạng đáng thương ấy, nhưng không hề thấy thương hại. "Chú Vương, xin đừng tức giận." Tôi khẽ nói, "Hôm nay cháu đến, không phải để hủy hoại cậu ta. Cháu chỉ muốn nói cho cậu ta biết, làm sai thì phải trả giá." Hiệu trưởng Vương thở dài, nhìn tôi, "Cháu gái, cháu muốn xử lý thế nào?" "Rất đơn giản." Tôi đáp, "Xóa bài, xin lỗi." Tuy nhiên, tôi dừng lại, nhìn thẳng vào Lưu Vĩ, "Cháu muốn cậu ta tự viết một bản kiểm điểm 5000 chữ, đọc công khai trước toàn bộ thầy trò trong trường." Lưu Vĩ giật mình ngẩng lên, không dám tin nhìn tôi. Bắt đọc kiểm điểm trước mặt mọi người còn khó chịu hơn giết cậu ta. Hiệu trưởng Vương cũng thấy hình phạt này hơi nặng, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của tôi, cuối cùng vẫn gật đầu, được, cứ làm theo lời cháu. Ông quay sang quát lớn với Lưu Vĩ. Nghe rõ chưa, sáng mai trong lễ chào cờ tôi muốn thấy bản kiểm điểm của cậu. Sắc mặt Lưu Vĩ hoàn toàn mất hết huyết sắc. Sáng hôm sau, trong lễ chào cờ của trường Nhất Trung có thêm một tiết mục đặc biệt. Lưu Vĩ đứng dưới quốc kỳ, tay cầm vài tờ giấy mỏng, mặt trắng bệch như ma. Bên dưới là hàng nghìn thầy trò toàn trường. Tôi không đến, nhưng trợ lý Trần của Thẩm Nghiêm đã gửi video trực tiếp cho tôi. Trong video, giọng Lưu Vĩ run đến nỗi gần như vỡ giọng, kính thưa các thầy cô, các bạn học sinh thân mến, chào mọi người. Tôi tên Lưu Vĩ, hôm nay tôi đứng ở đây là để gửi đến mọi người và gửi đến cô Lâm Khê mà tôi đã làm tổn thương, một lời kiểm điểm sâu sắc. Mỗi câu cậu ta đọc, bên dưới lại xôn xao thêm một phần. Cậu ta khai toàn bộ quá trình, từ việc vì ghen tị, câu kết với tài khoản marketing, cắt ghép ác ý, bịa đặt lời nói đến kích động dư luận. Đọc đến cuối, cậu ta khóc không thành tiếng. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi không nên lợi dụng sự đồng cảm của mọi người, càng không nên dùng lời lẽ độc ác nhất để công kích một người vô tội. Tôi xin lỗi cô Lâm Khê, xin lỗi nhà trường, xin lỗi cha mẹ tôi. Video kết thúc ở đó. Trợ lý Trần nhắn, phu nhân, mọi việc đã xử lý xong, tiếp theo nhà trường sẽ xử phạt kỷ luật nặng, hủy tư cách khen thưởng của cậu ta. Còn về tài khoản marketing kia, bộ phận pháp lý đã gửi công văn luật sư, đối phương đã xóa tài khoản. Tôi chỉ trả lời một chữ tốt. Dư luận trên mạng chỉ sau một đêm đã đảo ngược hoàn toàn, những kẻ từng chửi tôi thậm tệ giờ xếp hàng xin lỗi. Hashtag xin lỗi cô Lâm Khê leo thẳng lên hot search. Còn Lưu Vĩ trở thành con chuột chạy qua đường, ai ai cũng phỉ nhổ. Bạn bè, thầy cô, tất cả đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác lạ, cậu ta hoàn toàn chết theo nghĩa xã hội. Tôi nhìn những tin nhắn xin lỗi gửi đến, trong lòng chỉ thấy buồn cười. Thứ tôi muốn vốn không phải những lời xin lỗi này, tôi chỉ muốn những kẻ từng làm hại tôi cũng phải nếm trải cảm giác bị cả thiên hạ chỉ trích. Tôi nghĩ chuyện này hẳn đã cho nhà họ Lưu một bài học nhớ đời, nhưng tôi vẫn đánh giá thấp sự trơ trẽn của bọn họ. Lưu Khiết sau 10 ngày bị giam giữ được thả ra, việc đầu tiên bà ta làm không phải tự kiểm điểm mà là dắt theo chồng, một gã đàn ông thô kệch to lớn, đến thẳng chung cư tôi ở. Hôm đó tôi tình cờ ở nhà, chung cửa bị bấm đến vang trời. Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy Lưu Khiết và chồng. Trên mặt Lưu Khiết còn nét tiều tụy, nhưng ánh mắt đầy căm hận thì sâu hơn trước. Gã chồng thì mặt mày hung dữ, tay xách một cái hộp đồ nghề. Tôi nhíu mày, không mở cửa. Hai người ở ngoài gào chửi một lúc, thấy tôi không phản ứng thì bắt đầu cãi khóa. Con tiện nhân, mày ra đây cho tao, tao biết mày ở trong, đừng hòng trốn. Hôm nay mà không phá tan cái cửa này, tao không mang họ Vương nữa. Âm thanh khóa cửa bị cậy phá vang lên, tim tôi chợt trầm xuống. Tôi lập tức gọi điện cho ban quản lý tòa nhà, đồng thời nhắn cho Thẩm Nghiêm, bọn họ tìm tới tận nhà em rồi. Điện thoại của anh gần như lập tức gọi lại, đừng sợ, khóa chặt cửa, tôi tới ngay. Giọng anh như một liều thuốc trấn tĩnh, khiến trái tim rối loạn của tôi bình ổn lại. Tôi trốn vào phòng ngủ, khóa trái cửa, còn lấy tủ chặn chặt. Ngoài phòng khách vang lên một tiếng ầm dữ dội, cửa chính đã bị phá. Tiếng chửi rủa và lục lọi loạn xạ vọng vào. Tìm đi, đồ giá trị chắc chắn giấu không ít. Con tiện nhân này lắm tiền, thể nào cũng có đồ tốt. Được rồi, đây rồi, vòng cổ đá mắt mèo, chắc chắn đáng giá. Cả cái túi này nữa, hay mét đấy, giàu rồi ha ha ha. Nghe tiếng cười hả hê của bọn họ, lòng tôi chìm xuống lạnh ngắt. Bọn họ đến đây không phải để xin lỗi mà là để cướp. Cánh cửa phòng ngủ bắt đầu rung lắc dữ dội. Con tiện nhân, tao biết mày trốn trong này, mau mở cửa. Không mở, tao phá nốt cửa này luôn. Giọng gã chồng của Lưu Khiết vang lên đầy bạo ngược, tôi gồng hết sức chặn cửa, toàn thân run lẩy bẩy. Đúng lúc ấy từ tầng dưới vang lên tiếng phanh gấp dồn dập, ngay sau đó là những bước chân hỗn loạn nhưng mạnh mẽ từ xa đến gần. Cảnh sát đây, mở cửa. Một tiếng quát như sấm khiến âm thanh trong phòng khách lập tức im bặt, tiếp đó là tiếng thét hoảng loạn của vợ chồng Lưu Khiết xen lẫn những tiếng rên bị khống chế. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chân tôi mềm nhũn ngồi sụp xuống đất, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ, lần này là giọng Thẩm Nghiêm, "Khê Khê, mở cửa, là anh." Tôi gắng gượng đứng dậy, rời tủ chắn rồi mở cửa. Thẩm Nghiêm đứng đó, sau lưng là mấy cảnh sát mặc đồng phục và trợ lý Trần với gương mặt lạnh lùng. Anh nhìn thấy gương mặt tái nhợt của tôi thì lập tức bước tới, ôm chặt vào lòng. Vòng tay anh ấm áp, mang theo sức mạnh khiến người ta an tâm. Tôi vùi mặt vào ngực anh, mọi nỗi sợ hãi và tủi nhục dồn nén bùng nổ thành nước mắt, trào ra không ngừng. "Đừng sợ, anh đến rồi, không sao nữa đâu." Anh thì thầm bên tai tôi khóc rất lâu, đến khi cảm xúc dần bình ổn, Thẩm Nghiêm mới nắm tay tôi đưa ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách tan hoang một mảnh, chiếc bình hoa cổ mà tôi yêu thích vỡ nát thành từng mảnh, trên sofa hằn rõ mấy đường rạch dài. Còn vợ chồng Lưu Khiết thì như hai con chó chết, bị cảnh sát đè chặt dưới đất không nhúc nhích được. Họ nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng. Ánh mắt Thẩm Nghiêm lạnh lẽo quét qua bọn họ, đột nhập cướp bóc, hành hung bằng bạo lực, tội chồng tội. Giọng anh không lớn nhưng nặng nề như búa tạ nện vào tim mỗi người. Trợ lý Trần, liên hệ đội luật sư giỏi nhất, tôi muốn chúng nó trả giá đến mức tán gia bại sản, ngồi tù mọc gông. Vợ chồng Lưu Khiết bị cảnh sát dẫn đi, đợi bọn họ phía trước sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Thẩm Nghiêm gọi dịch vụ dọn dẹp làm lại toàn bộ căn nhà, những thứ bị phá vỡ đều được thay mới, đắt hơn, tốt hơn trước. Nhưng tôi biết, có những thứ một khi vỡ rồi sẽ chẳng bao giờ lành lại, ví dụ như chút thiện ý cuối cùng của tôi dành cho thế giới này. Thẩm Nghiêm dường như nhìn ra sự u ám trong lòng tôi, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên, anh nấu cơm cho tôi, kể chuyện cười, cùng tôi xem những bộ phim truyền hình nhạt nhẽo, thậm chí còn vụng về học cách sấy tóc cho tôi, có anh bên cạnh, mây mù trong lòng tôi dần dần tan biến, cuộc sống dường như đã quay về quỹ đạo. Nhưng đây chỉ là sự bình lặng trước cơn bão. Vài ngày sau, trợ lý Trần gửi cho tôi một tập tài liệu, là báo cáo điều tra chi tiết về gia đình Lưu Khiết, trong đó không chỉ có thông tin cơ bản mà còn có nhiều điều ngoài sức tưởng tượng của tôi. Lưu Khiết nhiều năm nay lợi dụng thân phận tài xế xe công nghệ, liên tục quấy rối thậm chí tống tiền khách hàng, vì số tiền không lớn nên đa số hành khách chọn nhịn nhục bỏ qua. Chồng bà ta Vương Cường là kẻ ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, còn con trai họ, kẻ từng được tung hô là học sinh ưu tú, Lưu Vĩ, thực chất lại là một kẻ chuyên bắt nạt trong trường. Cậu ta ép các em lớp dưới đưa tiền tiêu vặt, bắt viết bài tập thay, thậm chí từng đánh một bạn học đến chấn động não nhẹ, chỉ vì gia cảnh bạn kia nghèo không dám tố cáo nên chuyện mới bị én nhẹ. Cuối báo cáo còn kèm vài đoạn video khiến người ta lạnh sống lưng, là cảnh quay từ camera trường học, ghi lại việc Lưu Vĩ chặn một nam sinh gầy yếu trong nhà vệ sinh, vừa đấm đá vừa mắng chửi thô tục, bộ dạng hung hăng ấy hoàn toàn trái ngược với hình ảnh cậu ta khóc lóc dưới quốc kỳ hôm nào. Nhìn cậu bé co ro run rẩy dưới đất, tôi như thấy lại chính mình trong quá khứ, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng. Tôi chuyển tiếp đoạn video cho hiệu trưởng Vương kèm theo một câu, "Chú Vương, loại cặn bã này không xứng đáng ở lại trường Nhất Trung." Hiệu trưởng Vương nhanh chóng gọi lại cho tôi, trong giọng ông tràn đầy kinh hãi và phẫn nộ. "Con bé Lâm, đoạn video này có thật không?" "Hoàn toàn là sự thật." Tôi đáp, "Nếu chú không tin, có thể trực tiếp hỏi cậu học sinh bị đánh. Ta sẽ lập tức điều tra." Ông dập máy. Một giờ sau, điện thoại lại reo, xác minh xong rồi, tất cả đều đúng. Giọng ông đầy mệt mỏi và thất vọng, đứa bé kia vì sợ hãi nên không dám mở miệng. "Con bé Lâm, cảm ơn cháu, nếu không có cháu, tất cả chúng ta đều bị Lưu Vĩ lừa gạt. Nhà trường đã quyết định lập tức khai trừ học bạ của cậu ta, đồng thời sẽ toàn lực phối hợp cảnh sát truy cứu trách nhiệm pháp lý." "Tôi khẽ vâng, cảm ơn chú Vương, phải là ta cảm ơn cháu." Ông thở dài, là chúng ta nhìn người không thấu, suýt nữa hủy đi một đứa trẻ ngoan, lại suýt dung túng cho một kẻ xấu. Cúp máy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh đến lạ. Lưu Vĩ bị khai trừ học bạ, chờ đợi cậu ta phía trước không chỉ là mất đi tương lai mà còn là sự trừng phạt của pháp luật. Còn cậu bạn từng bị bắt nạt, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bóng tối, bước ra dưới ánh mặt trời. Tôi không biết việc mình làm có được coi là chính nghĩa hay không, tôi chỉ biết tôi không muốn thấy thêm bất kỳ người lương thiện nào bị tổn thương vô cớ nữa. Chuyện nhà họ Lưu rất nhanh đã có kết quả, Lưu Khiết và Vương Cường vì tội đột nhập cướp bóc bị kết án 10 năm tù giam, Lưu Vĩ do hành vi bắt nạt học đường nghiêm trọng bị đưa vào trường giáo dưỡng. Cả gia đình bọn họ từng người một đã phải trả giá cho tất cả những việc mình gây ra. Sự việc này cũng làm dậy sóng trên mạng, không ai ngờ cái gia đình từng đóng vai yếu thế để cầu sự đồng cảm, phía sau lại nhơ nhúc đến mức ấy. Dư luận hoàn toàn đảo ngược, những người từng chửi bới tôi giờ lại thi nhau spam hai chữ xin lỗi. Tôi nhìn những bình luận ấy, chỉ thấy nực cười, sự đồng cảm và phẫn nộ của họ đến nhanh, đi cũng nhanh, như một cơn gió thoảng qua chẳng để lại gì. Tôi tắt điện thoại, không muốn quan tâm thêm nữa. Thẩm Nghiêm bước tới, ôm tôi từ phía sau, mọi chuyện đã qua rồi. Ừ, tôi tựa vào lồng ngực anh, cảm nhận sự ấm áp từ nhịp tim. Khê Khê, chúng ta kết hôn đi, anh bỗng nói. Tôi giữ người, anh xoay tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc, anh muốn cho em một mái nhà, một nơi có thể che chở cho em, từ nay về sau sẽ không còn ai dám bắt nạt em nữa. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, nơi phản chiếu hình bóng mình, khóe mắt cay cay, tôi khẽ gật đầu.